Hãy tầm với thầy Hàng Trường do Hội Tư Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an hòa, hạnh phúc. Hôm nay, thầy Hàng Trường sẽ nói về đề tài 4 cấp văn hóa trong đạo Phật. Và ngày nay, con xin mời thầy.
Cảm ơn chị Loan. Thì là cái lý do mà mình nói cái đề tài này đó là bởi vì càng ngày mình càng thấy là cái nhu cầu làm sao mà cha mẹ nói chuyện với con cái, nhu cầu làm sao mà mình có thể truyền bá cái Phật pháp đó cho mà mọi nơi người ta hiểu được rất dễ dàng, vì mình thấy rằng là có rất nhiều cái sự trở ngại và cái sự mà không cảm thông được về cái lý do tại sao mình nói chuyện mà người ta không nghe, thì tại ra là có những cái văn hóa mà nó khác biệt. Thì bây giờ đó mình bỏ qua cái chuyện là văn hóa của người Á Châu và người Âu Châu, bỏ qua cái chuyện là văn hóa của Việt Nam, Mỹ, mấy cái đó thì đương nhiên mình không thể nói được. Nhưng mà ở trong cùng một người Việt với nhau đó, nó cũng có những cái văn hóa mà rất là khác nhau. Thì nói chung là có 4 cái cấp văn hóa. 4 cấp đó không có nghĩa là 4 cái tầng, mà có nghĩa là 4 cái dạng văn hóa này nó có thể hiện ra trong cuộc sống của mình. Và khi nó hiện ra thì là có khí đó, là mình ở trong dạng văn hóa 1 hoặc là dạng văn hóa thứ hai. Để khi mình nói người khác thì dạng văn hóa thứ ba là hiện ra. Đôi khi mình làm chuyện này chuyện nào, như khi dạng văn hóa là 4 hiện ra, là bởi vì những cái sự tương tác của mình với những người xung quanh và cái chuyện là mình học hành như thế nào đó đó nó hiện ra. Như vậy câu hỏi đầu tiên là 4 cái dạng văn hóa đó đó, hoặc là 4 cấp đó đó, nó là cái dạng gì? Thì đầu tiên cả, cái dạng đầu tiên cả gọi là văn hóa phục tùng. Cái tên đó rồi thầy từ từ thầy giải thích cho nghe. Cái tên thứ nhì đó gọi là cái văn hóa khai mở. Cái bà chị nghe cái tên là bà bắt đầu có một cái cảm nhận rồi gì. Cái văn hóa thứ ba đó gọi là văn hóa tình thương. Và văn hóa thứ tư đó gọi là cái văn hóa giác ngộ. Và cuối cùng nếu mà bạn muốn có một cái văn hóa thứ năm đó, là cái sự kết hợp của 3 loại văn hóa khai mở, tình thương và giác ngộ để nó tạo thành một cái dạng văn hóa mà mình gọi là rất là toàn diện. Cái sự suy nghĩ của thầy là hoàn toàn dựa vào những cái research, những cái sự nghiên cứu của cái viện đại học Chicago về cái gọi là những cái vòng xoắn mà của phát triển tâm thức. Thì họ đã chia ra được những cái loại văn hóa. Thì bây giờ thầy chỉ dịch ra những cái danh từ đó như thế nào đó để cho mình dễ hiểu. Thì trước khi là thầy muốn nói về cái văn hóa phục tùng. Mình nghe cái chữ phục tùng thì chị Loan cảm nhận cái chữ đó là nói đến cái gì đó. Phục tùng giống như thử là mình obey đó. Thì chị có cảm nhận được cái mùi vị của cái chữ đó không? Phục tùng.
Con thấy phục tùng thì thấy nó có vẻ như là bắt buộc quá. Mình bắt phải buộc. Bắt buộc mình phải làm đúng rồi. Một cái gì đó mình không có được ngoại lệ.
Chị có nghĩ nhớ tới cái chuyện phục tùng. Thì dụ như là cha mình mà nói thì mình có cãi là được không?
Dạ thưa không.
Không. Dạ. Hoặc là mẹ mình mà nói thì mình phải theo đó.
Dạ vâng.
Thành ra cái đạo văn hóa phục tùng là cái văn hóa mà rất là phóng kiến thời đại. Mà cái chữ đó là có nghĩa là người trên nói gì thì người dưới nghe. Và quân thần này nó rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên cái văn hóa phục tùng nó rất là kiên cố trong nhiều năm nhiều tháng, bởi vì nó tạo nên một cái mình gọi là cái stability, một cái sự ổn định vô cùng trong một cái thể chế, trong một cái gia đình, trong một cái tổ chức. Vì là người trên nói thì người dưới nghe, mà người trên nói cái gì là dù là bất nhân đạo hay nữa thì người dưới cũng phải nghe. Cho nên cái văn hóa phục tùng này là rất là quan trọng. Cho nên đó, các bạn biết không, nhiều khi đó là mình vô trong chùa, rồi đây là thầy nói chuyện hồi xưa đó, 700 năm trước đó, thì các bạn có biết rằng là cái thời đại mà hồi xưa nữa đó, mà nếu mà mình gọi là 1200-300 thời đó, ở bên Âu Châu đó, mà các bạn hỏi đó, các bạn đi vào nhà thờ nhưng mà chùa hỏi là cái địa cầu là nó hình dạng làm sao, thì họ nói cái địa cầu hình dạng là hình phẳng, là hình vuông. Thì mình phải nghe như vậy thôi, mình lại gì nói cũng phải nghe như vậy thôi. Đó là cái thí dụ đó, tức là mình không có một sự suy nghĩ gì hơn hả, mình phải nghe và mình không có thể thay đổi được. Và nhiều khi đó là cha mình nói ok mình làm cái này, mình làm cái này, thì thầy kể chị nghe, chị lo nghe một cái chuyện mà rất là đau khổ. Là thầy có cái người bạn, ông năm nay ông đã khoảng 58-59 tuổi rồi. Ông ấy kể là hồi xưa đó thì ông nhỏ đó thì là cha ông đó mới kêu ông lên trên cái mình gọi là cái adek đấy, rồi nhảy xuống, nói nhảy xuống đây, ta bồng cho.
Wow.
Thì ông lên đó, thì ông nhảy xuống, thì người cha đứng đây đưa tay sẵn để bồng. Thì lúc mà tới nơi rồi đó, thì ông cha ông thụt tay ra cho đứa con nó rớt xuống đất. Thì cái đất đó thật sự ra là có cái mattress, có cái mền, cái nệm rớt xuống cái. Ông đau cái tường thì ông khóc vô cùng. Thì người cha mà nói, đó, bản đời ta dạy cho bài học là con không được tin tưởng người nào cả. Nhưng mà cái đó nó làm cho cái người con này nó đau khổ vô cùng vì cảm thấy là mình không còn có một cái niềm tin tưởng nào. Nhưng mà từ đó đó, thì ông mình nói như vậy nè, ông lúc nào cũng chống lại cha cả, nói cái cha nói gì chống lại, chống lại. Mà càng chống cha càng đánh, rốt cuộc rồi thì là mười mấy tuổi thì ông này ra khỏi nhà, ông không còn ở với người cha nữa. Thì ông nói một cái đau khổ nhất là cái văn hóa nó bắt tôi phục tùng. Nhưng mà khi mà cái người trên mà không làm cho mình phục một cái đó là nó nổ tung ra. Và cái đó là trường hợp mà nhiều khi đó bà biết không, khi mà mình học Phật Pháp đó, mà tại sao mình nói cho con cái của mình nghe đó, mà mình nói cái câu nào đó mình hiểu mà nằm trật một cái đó, thì trong tương lai con cái nó sẽ không chịu phục tùng. Vì con cái nó nghĩ rằng là cha mẹ sai rồi. Và khi đó thì mình bắt đầu đó, mình cảm thấy là cái quyền hành của mình không có. Thì như vậy là cái văn hóa phục tùng nói rằng đó là mỗi cái lời nói của mình thì đi theo với cái quyền lực. Cho nên đó, cái đó là không phải là Phật Pháp, là cái nơi mà Phật Pháp của mình chấn chỉnh. Tại vì cái lời nói đó không phải có thể, không thể nào đó, nó gắn lời với cái thần quyền hay quyền lực được. Cho nên đó, nhiều khi đó, mình tu đó, mình tại ra mình không còn ở trong cái thời đại mà phục tùng nữa. Nhiều khi là mình nói cho con nó đó, mà con nó ở trong một cái thời đại văn hóa mới gọi là văn hóa khai mở. Thế nào là văn hóa khai mở? Văn hóa khai mở là cái văn hóa đó mà mình bây giờ mình có những cái nguồn để mà mình có thể biết được cái tin đó, cái chuyện đó đó nó thực hư ra sao, nó đúng tốt ra sao. Mình không còn tin là trời địa cầu nó phẳng nữa, mà nó là hình tròn, hình trái bầu. Và cái lời khi mà cha mẹ mình nói, ví dụ như mình nói, ô, con muốn đi ra mà ngoài kia con chơi ngoài vườn. Và cha mình nói, ô, đừng có ra, mà ma nó cắn. Thì nếu mình phục tùng đó, thì tức là mình nghe theo một cái lời nói mà nó không có chính xác, nó không thiệt. Cho nên cái văn hóa khai mở thì con nó hỏi câu, đâu ma quỷ ở đâu? Mà mình ở trong văn hóa phục tùng mà con ở trong văn hóa khai mở đó, thì mình sẽ nhất định là sẽ đè nó xuống, quánh nó, chửi nó, mắng nó, la nó. Tao là cha, mày phải nghe tao. Cho nên cái văn hóa phục tùng đó, thưa các bạn đó, là mình không đặt câu hỏi mà mình chỉ nghe thôi. Mình nghe theo cho mình không hề đặt câu hỏi. Trong khi mà cái văn hóa mà khai mở đó là cái văn hóa đó mà mình gọi là mình đặt câu hỏi và mình đi tìm cái câu trả lời đó được. Và vì vậy cho nên cái văn hóa phục tùng đó là mình phải nghe theo và do đó mình phải tin. Mà tin này bằng cách tin mù quáng cho nên mình gọi là mê tín. Đó là cái lý do đó mà tại sao cái đạo Phật nhà mình đó, nếu mà mình vẫn tiếp tục theo cái văn hóa mà phục tùng đó, mình bắt là con cái phải nghe như vậy. Thế nên nhiều khi các bạn biết không, nó có những cái chuyện đó mà trong một cái thời đại mà sau này ở trong văn hóa phục tùng thì nó có những cái người họ làm dùng cái văn hóa đó, họ viết lên những cuốn rồi họ đặt lên là như thiền ngã vãng kinh điển của Phật. Mình cứ tưởng là Phật nói, thật ra Phật không còn nói nhiều như vậy các bạn. Trong cái đại tạng kinh bây giờ, kinh điển mà đại thừa, tiểu thừa và cộng lại về kim cang thừa cộng lại nó vô số. Mà trong cái thời đang mà Đức Phật dạy thì là không thể nào mà nó nhiều đến như vậy được cả. Cho nên có những trước tác của chư sư mà mình gọi là luận, kinh luật luận, và có những cái biên soạn lại đó mà sau này nó thành cái luật, cái giới luật. Nhưng mà cái phần, cái bộ phận mà kinh đó, thì mình vẫn thấy là cũng có nhiều người đó cũng làm dùng và việc những cái ngụy kinh là những cái cuốn đó mà thật sự không phải do Phật nói. Và do đó đó mà nếu mà bắt mình tin những cái đó thì mình lại bắt đầu đi vô trong con đường là mình gọi là mình tin mà mù quáng. Chị nghĩ sao về cái chuyện này?
Bây giờ cái thời điểm này là văn hóa khai mở thầy ơi.
Đúng rồi.
Tại vì ai cũng muốn hỏi và ai cũng muốn tìm cái đường mình đi cho nó đúng.
Muốn câu trả lời.
Muốn câu trả lời.
Và mình muốn là có một cái sự ngang bằng. Cho mình không muốn là mình thấp hơn là cái người dạy đạo. Nhưng mà cái đó cũng sản sinh một vấn đề là nếu mình bằng quá thì nhiều khi là mình không có cái niềm tin. Thế nên cái văn hóa khai mở nó cũng có vấn đề là nhiều khi mình không tạo ra cái niềm tin cho người ta được. Mình có câu trả lời mà không có cái niềm tin. Trong lúc văn hóa phục tùng thì mình có cái niềm tin nhưng lại không có câu trả lời.
Chà, như vậy thì làm sao phải để hài hòa hai cái đó thầy?
Cái đó nó gần như là nó không bao giờ hài hòa được cả, và gần như đó là một cái mà vấn đề mà người ta đã suy nghĩ cả 700 năm nay rồi các bạn. Và người ta thấy đó, cái đó là lý do tại sao mà mình phải còn là một cái văn hóa thứ ba nữa đó, để mà lấp đi cái sự mình gọi là cái gap của hai cái văn hóa này. Thì cái văn hóa thứ ba đó là cái văn hóa mình gọi là văn hóa tình thương. Cái văn hóa tình thương này đó, tại sao mà nó lại quan trọng và nó cần thiết? Chị nghĩ làm sao? Tại sao nó quan trọng mà nó cần thiết?
Anh nghĩ khi mà mình có tình thương thì mình mới mở được cái tâm ra để mà mình lắng nghe, và để mà mình giúp cho cái giúp cho một cái sự khai mở. Chứ còn nếu mà không đó thì là nhiều khi mình bị kẹt. Con thấy hồi xưa những cái lúc mà tụi con mới qua đó thì mình hay bị kẹt giữa cái mà bố mẹ nói một đằng, con thì muốn một ngả. Thành ra là nó bị cái conflict cũng khá nặng đó thầy.
Là kiểu phục tùng mới khai mở đó.
Dạ vâng, thành ra nếu mà mình có tình thương thì hai người sẽ thông cảm.
Mà cái precisely là cái mà chị nói là rất là quan trọng. Là vì các bạn biết không, cái vấn đề mà mình bắt người ta tính á, là một cái thái độ mà mình gọi là insecurity, tức là mình thiếu cái sự an toàn. Khi cha mẹ bắt con cái phải làm thế này, làm thế kia đó, thì thật sự là mình thấy là mình có quyền hành. Mà khi con cha, tại sao mà các bạn thấy là sắp mười mấy tuổi rồi đó, 16, 17 tuổi rồi, mình không còn cái cách gì mình nói cho nó nghe được. Là vì mình mất cái quyền hành. Tại sao mất quyền hành đi? Là con cái của mình nó không còn ở trong văn hóa phục tùng nữa rồi. Nó là teenager, nó muốn độc lập, nó muốn tự tài. Thế nên đầu tiên nó không muốn nghe mình, nó muốn tìm hiểu chính nó. Mà khi tìm hiểu chính nó đó, thì nó bắt đầu ra khỏi cái văn hóa phục tùng, nó muốn khai mở mà. Thì nó tới cái văn hóa khai mở, thì khi mà nó mở cái văn hóa trong lòng của nó ra rồi đó, thì nó phải cần một cái tình thương. Nhưng mà trước khi cần cái tình thương đó, thì nó phải muốn là tôi phải đặt câu hỏi là cái này chuyện này sao, tại có lý do. Khi mà nó có lý do nó thỏa mãn rồi đó, thì bây giờ đó, nó mới biết đó là dù cho mình có làm đúng cái tiếng nói mình có đúng cái nữa đó, nhưng mà nó vẫn thiếu, bởi vì có chữ tình trong đó. Tại vì tình và lý hai cái nào đi với nhau, thì khi mà có lý rồi đó, thì bây giờ mình nói chuyện là cái tình của mình đó, nó mới đi vào cho đúng. Cái câu chuyện mà rất dễ hiểu như thế này các bạn em. Như chị Ai Loan chị vừa nói đó, là nhiều khi mình và con cái nó có conflict, mình kêu con làm cái chuyện này, nó không làm. Tại sao vậy? Vì nó cảm thấy đó, là nó không có lý do cho làm. Đây, cái chuyện mà rất là đứng đắn đây. Cái cha mẹ đó, về mình đứa con mà đi trên đường, mà đi ra cái bờ biển đó, thì mới ngừng lại ở cái trạm đổ xăng đó, mình gọi là rest area đó. Thì ngay bên trạm đó nó có rất nhiều cái cây mà apple và cái orange. Họ mới ngừng xe lại, thì ông bố đó, ông mới kêu đứa con đi lấy, con ra con mày cái hái cho mẹ con trái cam đó. À. Đứa nhỏ nó không đi, bà nó mới 12 tuổi mà nó nhất định nó không đi. Ông la nó, tại sao mày không đi, mày bất hiểu, có như là mình không đi. Thì trẻ đứa con nó học ở Mỹ học lâu rồi, thì nó nghĩ là ăn cắp như vậy là không hay, mà ăn cắp đâu đồng hay đồng mà đi mua còn được, nhưng mà nó nhất định nó không ăn cắp. Ông mặn nó rồi cả rồi, nó khóc, nó không chịu đi. Ôi đi rồi thì ông tức đó, ông đi ra đó, ông lấy, ông từ ông hái cái trái cam. Thì các bạn biết sao không bà? Thì hình ảnh mà của người con đối với người cha đó, hình ảnh nó tan vỡ ra. Tại vì là người con thấy rằng là người cha không còn là một người đáp đại nữa. Bởi vì người cha bắt đầu đi ngược lại với hình ảnh mà nó lúc cái văn hóa khai mở của nó tạo ra. Người con không còn ở trong văn hóa phục tùng đâu. Mà khi nó đi học ở Mỹ thì nó đã có một cái văn hóa khai mở. Khai mở là văn hóa cũng rất là scientific, khoa học lắm, hiểu biết suy nghĩ của nó lắm. Nhưng mà người cha cứ nghĩ rằng đứa con là con của mình, nhưng không ngờ đó, mình tự mình làm như vậy đó là tốt lắm. Không ngờ đứa con nó tức, nó cảm thấy là khó chịu, nó cảm thấy cái đó không đúng với cái đạo lý, nhưng mà nó không làm sao cả. Bây giờ các bạn thấy cái văn hóa của tình thương là nó sẽ tới như thế nào. Cái người mẹ đó, mẹ nhảy tới mẹ ôm nó, cho hơi được con đừng khóc nữa, con nên nghĩ rằng là tại sao mà ba con đó mà nạt con là vì ba con muốn thương mẹ đó, là muốn lấy trái cam cho mẹ, ba con biết là mẹ thích ăn. Đó. Ba dùng cái thứ mà nói, đứa con nó chấp nhận cái tình thương đó, nhưng mà nó vẫn không chấp nhận cái hành động mà sai lầm kia. Nhưng mà sau một hồi rồi, các bạn biết sao không? Nó bắt đầu nó nghĩ ba nó khác, và nó nghĩ rằng ba nó không thể nào mà đè nó được cả. Và cái conflict nó vẫn còn, cho nên cái văn hóa tình thương đó, nó cảm thấy ấm áp với mẹ nó, nhưng mà nó không làm sao mà nó phục tùng cha nó nữa. Thì bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện đưa tới đó, tại sao mà trong nhà Phật mình thường nói là phải làm gương mà được. Làm gương, làm sao làm gương? Tại vì cái làm gương là cách hữu hiệu nhất mà cái văn hóa phục tùng có thể cho phép. Nhưng mà cái tình thương đó, thì cái người mẹ cho cái tình thương cho cái đứa con trong trường hợp này, nhưng mà cái vấn đề nó xảy ra là như thế này, các bạn này, nó vẫn gạt ba, nó vẫn tức như thường, nó bị hurt như thường, nó không có cách gì mà nó có thể lần sau mà kêu nó đi trộm nó trộm được cả, không có. Bây giờ bởi vậy cho nên nó đòi hỏi một cái văn hóa khác, là cái văn hóa mà tỉnh thức, cái văn hóa giác ngộ, tức là mình biết được, mình thấy được cái chuyện đó. Bây giờ thầy nói chuyện trở lại về là cái Phật pháp. Thì cái Phật pháp lúc đầu đó là mình nghe, tại vì nhiều người họ chưa có cái trình độ, cho nên Đức Phật nói ô trấn áp lanh lành, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Hỏi làm sao, Đức Phật không nói làm đi, làm sẽ hết khổ. Nhưng với những người khác thì Đức Phật mình lý luận bằng nói không này, bây giờ mình sát sanh á thì mình có cái nhân mà ác, thì mình có kết quả như thế này. Ngài mở tâm những cái người nghe thì mình chấp nhận dễ dàng hơn. Nhưng mà mình giữ giới nhưng mình chưa có thể nào còn phát triển cái lòng từ bi được. Cho tới một lúc nào đó thì Đức Phật mới hiện hiện cái lòng từ bi đó. Thì cái lòng từ bi đó là cái gì? Là chính Ngài đi cứu những con vật này, chính Ngài đi giúp đỡ những người bệnh kia, chính Ngài tới nói chuyện với những người khác. Thì bây giờ cái tâm họ mới mở ra, họ thấy đây là cái hình ảnh từ bi rất là quan trọng. Cho nên cái văn hóa tình thương đó là cái văn hóa mà rất là quan trọng trong nhà Phật. Và các bạn biết không, là bây giờ đó, trong cái thời đại nhiễu nhương này đó, thường thường là mình dùng cái văn hóa tình thương thì có rất nhiều người rất đau khổ, tại vì họ có thể khai mở, họ có thể hiểu biết nhiều lắm, họ trí thức rất là cao, khai mở và trí thức đó, nhưng mà họ con tim họ là họ có nhiều cái nỗi buồn lắm. Thì nghĩ sao về cái câu này, là con tim rất nhiều nhiều nỗi buồn, nhiều cái đau đớn lắm, dù là trí óc của mình rất là sáng suốt hay là trí thức mình rất là cao. Thì nghĩ sao về cái chuyện câu này?
Con thấy nó đúng, nó rất là đúng thầy, nhưng mà con đang suy nghĩ, con không biết là nó bị kẹt trong cái tình trạng nào thầy. Con
thầy mới thăm một cái bà 99 tuổi, bà tên là Maydeen, cũng là một người mà thầy quen biết. Thì là bà ở trong cái vùng Rancho Palo Verde đó, thì thầy tới thăm thì bà ở trong căn nhà lớn lắm, dễ thương lắm, ở còn mình bà. Thì một tuần ba ngày thì có người tới chăm sóc cho bà. Con gái của bà thì lâu lâu thì bà tới thăm bà. Thì bà rất là sáng suốt các bạn. Bà đúng là con người một cái văn hóa khai mở rất là sáng suốt. Bà còn đọc sách lúng tung cả Daniel Steele, mà sách của đó bà còn đọc nữa là không biết là gì. Tức là bà là người sáng suốt lắm. Thì thầy nói, thì hỏi bà đó, thì sau khi nói chuyện rồi thì thầy mới biết. Bà nói ồ trời ơi, thầy mà tới thăm tôi là tôi mừng lắm. Tôi không thể tưởng tượng được là thầy mà bỏ giờ đồng hồ mà từ Orange County này mà xuống mà thăm tôi. Thì thầy nói không, thì tôi rất nhớ bác chứ, tại vì bác là gia đình của bác tôi rất là quen thuộc, làm sao mà tôi quên được. Mà tôi là đang có một chương trình là tôi muốn đi quan hoài nọ, vâng, thì thầy giải thích cho bà đó. Bà ôm tay bà thầy, bà mới nói một câu rất là hay. Bà nói tôi không muốn gì hơn là cái tình thương.
Vậy là tại người ta thiếu tình thương.
Tại vì cái tình thương giống như là cái mà nó là trong con tim của mình, bạn mình không thể nào lấy con tim mình ra khỏi. Cái đầu mình phải suy nghĩ đủ thứ, cái miệng mình phải nói lúng túng cả, nhưng mà con tim của mình lúc nào nó cần cả. Và thật sự là cái lưỡi mình nó gắn liền vào con tim mà. Nhưng mà nếu mình không nói cái lời mà thương yêu thì nó rất làm cho mình cảm thấy một cái sự thiếu thốn. Cho nên mình phục tùng rồi, mình mở cái trí óc mình ra rồi, nhưng mà con tim mình phải mở. Cho nên đây nó không gọi là cao thấp, nhưng phải con tim phải mở. Mà con tim không mở thì thế nào đó mình cũng cảm thấy là cái đời mình là thiếu gì đó. Và như cái bà này là bà đủ thứ cả gì có, nhưng bà thiếu cái tình thương. Cái tình thương mà có một người nào quan hoài ấm áp. Rồi bây giờ thầy kể cái chuyện khác. Mình còn giờ chị hả? Để mình kể chuyện.
Còn 10 phút.
Dạ mình còn. Thì để thầy kể một cái chuyện khác là cái văn hóa cái tình thương này là như thế nào. Và tại sao là những người mà tu Phật là chúng ta nên mở cái tâm mà thương. Và cái thương đi với cái sự tha thứ. Và đây cái anh này đó, anh bị stroke, anh bị gọi là tai biến mạch máu não. Thì anh bị một cái rồi thì là anh liệt người, liệt giường. Người ta mổ thì người ta biết rằng là cái xác suất mà lành bệnh chỉ còn 5% thôi, nhưng mà người ta vẫn mổ tại vì anh này là không biết làm sao cả. Thì hai vợ chồng là pharmacist, tức là mình gọi là
dược sĩ.
Dược sĩ. Thì khi ông này ông bì một cái rồi thì là bà vợ cả hai người chỉ có 4 mấy tuổi thôi các bạn. Thì ông bì ông nằm cái rồi ông liệt giường liệt kiểu. Thì thầy và tất cả anh em mình tới mình cầu nguyện cho ông. Rất may là mình có mấy trăm người cầu nguyện thì ông tỉnh lại. Thì bác sĩ nói đây là miracle, nhưng mà khi ông tỉnh lại thì ông méo miệng và ông đi rất là khó khăn, ông nói rất khó khăn. Bà vợ rất là đau buồn tại vì bà vợ vượt quá trẻ 4 mấy tuổi. Và rất là đau buồn vì là ông chồng là cái người cột trụ bây giờ không được. Nhưng mà họ có một cái tiệm pharmacy riêng để họ buôn bán. Thì trong lúc mà cái thời gian như vậy đó, thì ông muốn tự tử rất nhiều lần. Vì ông cảm thấy cái đời ông là bây giờ ông biết rõ rồi. Ông nói vợ ông là bây giờ em trẻ và em đi kiếm chồng khác đi. Bà khóc bà nói không, cái này tôi không thể làm được. Tại vì tôi vẫn thương anh mà anh như thế nào tôi phải lo lắng. Thì trong lúc mà trong khoảng 2 năm đầu tiên đó, thì bà này bà kể với thầy, cô này cô kể với thầy, cô nói là có mấy người bạn cũ đó, họ tới họ tỏ tình với tôi, họ nói thôi bây giờ ly dị đi, bây giờ sống với tôi. Bà này bà khóc và bà cảm thấy rất là tủi thân vì cảm thấy rằng là giống như thử là những người khác họ khinh thường, họ không hiểu rằng cái tình thương của mình đó, nó không phải là bởi vì là cái người chồng của mình nó bây giờ đau khổ này nọ rồi thì mình bỏ chồng được. Bà không nghĩ như vậy được. Bà khóc không phải là vì bà buồn cái gì hơn, bà buồn là bởi vì cái tình của bà đó là người ta nghĩ lầm. Và bà nhất định bà nuôi ông đó. Thì bà nuôi ông, bà sát sóc ông là 24 giờ, bà rất là tội nghiệp. Mà bà vẫn phải đi làm việc buổi sáng để mà lo. Và bà tiếp tục như vậy cho đến ngày hôm nay gần 10 năm rồi. Bà thầy biết bà này trong 10 năm như vậy liên tục. Bà thầy lúc nào thầy cũng nói chuyện thăm hỏi bà. Thì cái cô này đó, cô ngoài cô hay là bà cũng chắc cũng giống tương tự nha. Thì cô này còn có một cái rất là đặc biệt, cô nói như thế này nè. Cái người chồng của tôi đó, hồi xưa đó, biết bày tỏ cái tình thương bằng cái lời nói. Bây giờ ông không nói được. Ông nằm đó, ông bày tỏ cái tình thương bằng cặp mắt. Tụi tôi không có phải cần cái gì hơn cả là cái sự cảm thông. Thành ra ngày nào đó bà cầm tay ông cầm tay bà, hai người nhìn nhau, trao đổi những cái câu nói mà không có lời. Và ông đó, ông nghe lời thầy bảo với ông trong thời gian đó đó. Ông chịu khó đó, ông học kinh Địa Tạng Thuộc Lòng nè, ông học kinh Dược Sư nè, ông là học rồi ông trì chủ trong đầu ông làm. Ông nói, tôi sống vì mục đích duy nhất là làm sao mà tôi có thể nói được cho vợ tôi là tôi phải bớt cái gánh nặng cho vợ tôi. Rất là cảm động thầy, nhiều khi thầy qua thì gặp ông, thầy ôm ông, thầy cảm thấy là cái tình thương nó rất là quan trọng, mà nhiều khi có những người rất là thiếu tình thương. Thì cái bà này giống như một vị Bồ Tát vậy, cái tình thương mà quá lớn luôn. Thì bà nuôi ông chồng như vậy hơn 10 năm rồi các bạn, mà không hề thay đổi cái tấm lòng. Và cái tình thương đó đã, nó cảm động đến nỗi là con cái cũng thay đổi hoàn toàn luôn. Là không những con cái nó ăn chay, nó giúp đỡ, mà nó về thường xuyên với là người cha. Và không những như vậy, cả cái cộng đồng, cả cái tấm lòng, ai cũng thương ông này và thương cái cô này cả. Vì họ nghĩ rằng là tại ra đó, nhiều khi mình quên đi một cái chuyện đó, là cái tình thương nó không phải ở trong cái lý trí, nó không ở trong cái chuyện sắc đẹp, nó không ở trong những cái bên ngoài. Thì cái văn hóa tình thương nó quý đến như vậy. Và các bạn nhìn người xung quanh mình thì mình biết đó, là cái sự ấm áp đó, người nào cũng cần cả, chứ không phải là chỉ có vài người cần thôi. Mà trong cái vũ trụ mà bây giờ mà nó rối loạn bây giờ thì cái sự ấm áp nó còn cần nhiều hơn nữa. Chị Hà Loan.
Dạ, như vậy thì cái cấp mà sau cùng, cái cấp thứ tư thì là cái gì hả thưa thầy?
Là cái văn hóa mình gọi là văn hóa giác ngộ đó. Cái văn hóa giác ngộ là cái văn hóa đó, nó không phải là của trí óc, cũng không phải là của thân thể, cũng không phải là của con tim, mà nó là của cái tâm linh. Giác ngộ có nghĩa là mình tự nhiên là mình sản sinh ra một cái lòng tha thứ rất lớn, bao dung rất lớn, và một sự hiểu biết rất thâm sâu. Cái hiểu biết nó đã thâm sâu rồi đó. Hiểu biết thâm sâu rồi. Nhưng mà cái con tim của mình, cái lòng tha thứ nó còn lớn nữa. Cái tình thương đó, thì mình thấy đó, là mình có cái lòng quan hoài thiệt, lòng quan hoài, lòng hy sinh thiệt. Nhưng mà cái giác ngộ, cái văn hóa giác ngộ là văn hóa đó, mà nó cao hơn cả cái tình thương nữa. Tại vì nhiều khi đó là như cái bà này, bà cho cái tình thương đó, mà bà cho luôn cái bản ngã bà cho luôn hết luôn, mà bà vẫn làm việc mà nội trợ vẫn làm việc giữ cái tiền bán thuốc. Thì cái bà là thật sự là đã ra khỏi cái văn hóa tình thương mà lên cái cấp văn hóa giác ngộ. Với rất nhiều người mà nghe bà tới thăm là điều thay đổi cả. Thì chuyện mới nhất là thầy bị cảm. Thì bà nghe thầy bị cảm, từ bà làm cái thuốc tàu đó, mà cho thầy uống cái đó, thầy lăn liền, thầy trong một hai ngày hết cảm liền. Thì thầy hỏi là tại sao mà bà có thể biết? Bà nói không, tôi không phải tôi làm quen đâu, mà tôi sau khi mà tôi sống ở về tự nhiên, nhờ cái tình thương đó, tự nhiên từ tôi không hiểu tại sao mà tôi có một cái trực giác rất là cao. Thì rất nhiều người tới đó, họ không đi học bác sĩ, họ không tới hỏi bác sĩ nữa, họ đi tới hỏi bà đó. Thì bà nghe rồi bà lấy thuốc này thuốc kia, thuốc tay thuộc ta đó. Thế là thành ra thầy tin rằng cái văn hóa giác ngộ nó cũng độc đáo lắm, nó cũng là như mình có những intuition độc đáo lắm. Nhưng mà bà hỏi thầy nói chuyện này là về người nào vậy? Cái bà này ở bên Đài Loan, ở bên Cao Hùng, một trong những người đệ tử của thầy mà thầy rất là kính trọng. Thì văn hóa giác ngộ là cái văn hóa mà làm cho mình nó cởi mở, nó bày tỏ tình thương dễ dàng hơn, sự hiểu biết mình cao hơn, mình sẵn sàng nhận câu hỏi người khác, mình sẵn sàng trả lời và mình đem quan hòa tới người khác. Bây giờ đó mình mong rằng là Phật giáo mình đó, là không những là mình sử dụng cái văn hóa khai mở ở đây, mình đừng có bắt người ta phục tùng, mình phát triển cái tình thương của mọi người, mình lên nói những kinh điển nào mà nói về tình thương, và mình lúc nào mình cũng điên tương tới cái sự giác ngộ. Là nghĩa là sao? Lúc nào đó mình cũng thăng cao cái mức độ thiền định cũng như là mức độ mà trực giác của mình cho cao, để cho mình cảm nhận được những cái nội lòng của mọi người, và mình kết hợp cả khai mở tình thương và giác ngộ, thì có lẽ cái Phật giáo của mình đó, nó thích hợp với thế kỷ 21 nhất. Nhưng mà nếu mình cái Phật giáo mình vẫn tiếp tục nói chuyện phục tùng, cũng là lúc nào cũng nói tới những cái chuyện mà xưa cũ, hồi xưa đó mình không có thấy được cái xã hội đã thay đổi rồi, cái khoa học nó đã quá tiến bộ rồi, và nhất là cái media đó nó đã quá sức là rộng rãi, thì mình không có để ý tới những cái chuyện đó thì Phật giáo mình sẽ rất là lạc hậu.
Thưa thầy, con thấy là bây giờ đó là mình đang ở trong cái vào cái thời kỳ mà đúng vào cái bốn cái màng cấp này đó thầy. Tại vì con thấy là đa số là những người ta đi ra, người ta tìm hiểu, người ta học, thành ra nhờ như vậy thành cái triết lý đạo Phật của mình bây giờ là nó rõ ràng và rất là nhiều người trẻ cũng như người ngoại quốc người ta thích, người ta nghiên cứu và người ta học hỏi. Dạ, con có rất là nhiều người mà con biết là họ nghiên cứu và họ ăn chay.
Nghiên cứu tức là khai mở đó. Mà ăn chay tức là họ thực hành cái sự khai mở đó, đi vào trong văn hóa mình.
Và họ lan tỏa cái tình thương cho những người mà họ biết.
Đa số là những người mà ở ngoại quốc. Có lẽ Việt Nam cũng vậy đó, là mình càng người ta gọi là phú quý sinh lợi nghĩa, nhiều khi là mình có được cái ăn uống, có được cái sự sinh sống rồi thì nhiều khi là mình lại thích đi bày tỏ cái tình thương, thì dụ như làm charity, làm thiện nguyện càng ngày càng nhiều đó, đó là cái món tình thương đó nha.
Những cái chương trình mà nó đang xảy ra bây giờ thì mình thấy rất là nhiều người người ta đi ra, người ta tới giúp, người ta không cần là đợi ai kêu gọi, người ta tự động người ta ra, người ta giúp những cái thiên tai mà mình đang có đó thầy.
Harvey, Irma, mấy cái đó cho thấy rõ ràng là cái văn hóa tình thương nó quan trọng lắm, và nhiều khi nó quan trọng đến cái độ là nó ra khỏi cái phạm trù mình là người Việt hay là người gì. Vì nhiều khi mình nghĩ là người Việt cứu người Việt, nhưng mà thật sự họ cứu rất nhiều người khác, không kể là cái văn hóa dân tộc gì cả. Rất là hay. Cho nên tóm lại đó là mình có bốn cái loại văn hóa mà Phật giáo mình phải hiểu để mà mình có thể truyền pháp truyền đạt được. Bốn cái loại văn hóa đó là văn hóa phục tùng, là mình chỉ nghe theo và mình cảm thấy mê tín vô cùng. Văn hóa tự nhiên là văn hóa khai mở, là mình biết đặt câu hỏi, biết tìm câu trả lời, nhưng mà mình sẽ thiếu cái lòng tin. Văn hóa thứ ba là văn hóa mình có cái tình thương, nhưng mà quá trình nhiều khi là mình có tình thương nhưng mà mình lại không biết làm sao mà mình đặt câu hỏi. Mình thương thôi cũng chưa đủ, cho nên có hoài phải hy sinh. Cái văn hóa mà cuối cùng mà nó cao đó gọi là cái văn hóa mà giác ngộ, là vì mình hiểu biết thâm sâu, mình có cái tình thương rộng lớn, biết đúng thức đúng thời để mình bày tỏ cái tình thương đó, và cái lòng tha thứ mình rất là rộng. Thì bốn cái loại văn hóa đó là bốn cái loại văn hóa mà mình thấy khắp những người xung quanh mình, mình nói chuyện với ai thì mình nên nghĩ rằng mình nên nói cái chuyện gì để cho người đối diện của mình nghe, và mình quan trọng như là mình đừng bao giờ mình động người ta cả, mình nên tìm cách để mở người khác ra.
Dạ, con xin cảm ơn thầy. Và anh Loan xin mời tất cả các quý vị thính giả cùng với các anh chị em trong Radio Khai Tâm đón xem chương trình khi tới.